Kính thưa quý vị, thủ đô Hà Nội là một vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử, nổi tiếng với nhiều danh lam, thắng cảnh linh thiêng. Trong số đó, chùa Trấn Quốc là ngôi chùa hơn nghìn năm tuổi, được xem là một trong những ngôi cổ tự lâu đời nhất trên đất Thăng Long. Mang giá trị cả về mặt tâm linh, lịch sử và nét đẹp kiến trúc, chùa đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tồn tại qua hàng trăm thế kỷ và hiện là nơi lưu trữ nhiều di tích, tượng Phật cũng như tài liệu cổ. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chùa Trấn Quốc qua chương trình Danh lam thánh tích kỳ này.
Hà Nội có một vẻ đẹp thật đặc biệt mà ai cũng nhớ, ai cũng thương và ai cũng say đắm. Vẻ đẹp ấy đến từ những buổi sáng tinh mơ, se lạnh, những con đường tĩnh lặng chớm màu nắng vàng, mang đến sự tươi mát trong tâm hồn. Đặc biệt, khi đặt chân đến vùng đất Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi, nơi kết tinh những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh, chúng ta không thể nào quên được ngôi chùa Trấn Quốc tại quận Ba Đình, ngôi chùa có lịch sử hàng ngàn năm văn hiến. Đến đây, chúng ta được tận mắt ngắm nhìn viên ngọc quý, nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đây là một ngôi chùa mang giá trị lịch sử, tâm linh, với kiến trúc cổ kính, uy nghi và trầm mặc. Vang tai xe ngựa qua đường tục, mở mặt non sông đứng cửa thiền. Chùa Trấn Quốc được xây dựng từ thời vua Lý Nam Đế, từ năm 541 đến năm 547 tại thôn Y Hoa, gần bờ sông Hồng. Đến đời vua Lê Trung Hưng, chùa được chuyển vào trong Đế Yên Phủ, tức là vị trí hiện tại bây giờ. Quả thật, mọi lời khen dành cho ngôi chùa Trấn Quốc là không sai. Ngôi chùa nằm trên hòn đảo phía đông của Hồ Tây, xung quanh được bao bọc bởi một hồ nước mênh mông, với dòng nước trong veo, mát rượi, những hàng cây xanh vươn mình cùng ánh nắng, kết hợp với vẻ ngoài trang nghiêm của ngôi chùa, tạo nên một bức tranh nên thơ và trữ tình. Ánh sáng của ngôi chùa vì thế cũng được mở ra, như gọi mời du khách thập phương tìm về chốn Phật địa linh thiêng, huyền ảo. Ngôi chùa cổ Trấn Quốc nằm nép mình yên tĩnh trên đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội. Trấn Quốc không phải là tên gọi đầu tiên của ngôi chùa lâu đời này. Ban đầu, chùa có tên là Khai Quốc, qua rất nhiều lần đổi tên. Từ đời vua Lê Hy Tông, người dân quen gọi chùa là Trấn Quốc và được lưu giữ đến tận ngày nay. Ngôi chùa đã từng là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long vào thời Lý, Trần. Vua và các quan thường chọn Trấn Quốc làm nơi vãn cảnh và ngự giá đến cúng viếng vào những dịp đặc biệt trong năm. Như mọi ngôi chùa khác của Việt Nam, chùa Trấn Quốc được xây dựng và thiết kế mang đậm nét văn hóa và triết lý của Phật giáo. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và qua nhiều lần trùng tu sửa chữa theo sự chuyển mình của đất nước, chùa Trấn Quốc vẫn giữ được những giá trị vốn có ban đầu. Trong văn bia tái tạo Trấn Quốc tự bi có câu ca ngợi: đứng trên cao ngắm cảnh chùa, mây lồng đáy nước, mặt hồ ánh xanh xanh, khiến du khách lâng lâng, tiếng chuông chùa gọi ai tỉnh mộng trần tục. Đúng như lời ngợi ca ấy, nếu đứng ở một góc trên cao nhìn xuống, chùa Trấn Quốc có kiến trúc hình chữ công với ba ngôi chính: tiền đường, nhà thiêu hương và thượng điện. Ngoài ra có bảo tháp, hay còn gọi là cửu phẩm liên hoa, là một công trình kiến trúc đặc biệt nhất của nơi này. Tiền đường hướng mặt về phía tây, đằng sau là nhà tam bảo, Dọc hai dãy hành lang là nhà tiêu hương và thượng điện. Nơi đây còn lưu giữ nhiều pho tượng được đúc bằng đồng giá trị, lấp lánh như ánh sáng soi rọi của Đức Phật. Nổi bật đó là tượng Thích Ca nhập Niết Bàn, được làm bằng gỗ và sơn son thiếp vàng, được xem là bức tượng Phật nhập Niết Bàn đẹp nhất Việt Nam. Thượng điện có một gác chuông được xây dựng thành căn nhà ba gian, xây bằng gỗ cùng mái ngói đỏ vảy cá, tạo nên nét cổ kính. Bên phải của gác chuông là nhà thờ tổ, bên trái là nhà bia. Khu vực này còn lưu trữ 14 tấm bia mang dấu ấn lịch sử của chùa, với nhiều bài thơ được khắc trên bia có giá trị nghệ thuật và giá trị văn hóa lâu đời. Đặc biệt, trong khuôn viên ngôi chùa có tòa bảo tháp Lục Độ Đài Sen, làm tăng vẻ uy nghi linh thiêng cho ngôi chùa, nhưng vẫn giữ được nét mềm mại của lối kiến trúc tổng thể. Tòa tháp gồm 11 tầng, phía bên trong bảo tháp thờ tượng Phật A-di-đà được làm bằng đá quý và khoảng 66 pho tượng khác. Và bên trên tòa tháp còn được đúc một tòa sen 9 tầng, cửu phẩm liên hoa, được làm bằng đá quý sáng lấp lánh, tựa như bông sen đang nở rộ và tỏa ngát hương thơm. Về ngôi chùa Trấn Quốc, chúng ta còn được chiêm ngưỡng gốc cây bồ đề sum suê tán lá. Cây bồ đề này được chiết từ cây đại bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, chính là gốc cây bồ đề mà năm xưa Đức Phật tham thiền nhập định và chứng thành đạo quả bồ đề. Bóng mát của cây bồ đề cũng khiến cho quang cảnh và không khí của chùa Trấn Quốc trở nên thoáng mát hơn. Chùa Trấn Quốc như là một minh chứng hữu hình cho vẻ đẹp tín ngưỡng dân tộc, gìn giữ đầy đủ những nét đặc trưng trong văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đứng trên khía cạnh lịch sử, tôn giáo, cũng như kiến trúc, cảnh quan, Viện Viễn Đông Bác Cổ thời Pháp thuộc từng xếp chùa Trấn Quốc là công trình lịch sử thứ 10 trong toàn xứ Đông Dương. Tháng 4 năm 1962, chùa Trấn Quốc được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chùa liên tục được vinh danh trên các tạp chí và các trang mạng uy tín trên thế giới. Sự tĩnh lặng từ quang cảnh xung quanh kết hợp với kiến trúc cổ kính và những giá trị lịch sử lâu đời của ngôi chùa đem đến cho chúng ta sự thư giãn thoải mái. Đây là nơi để Phật tử gần xa đến dâng hương lễ Phật cầu an, tìm hiểu văn hóa, tôn giáo, khám phá vẻ đẹp tinh hoa trong kiến trúc xưa của một ngôi chùa cổ tồn tại hơn 1.500 năm tuổi. Trong đó, nổi bật là tòa bảo tháp Lục Độ Đài Sen và cây bồ đề là hai hình ảnh biểu trưng cho trí tuệ của Đức Phật. Hoa sen tượng trưng cho Phật tính chân, mọc lên từ bùn mà không bị bùn làm ô uế. Bồ đề là tánh giác, trí tuệ vô thượng. Tất cả đều mang ý nghĩa bản thể và hiện tượng của các pháp, hướng con người đến những giá trị tâm linh tốt đẹp. Không lộng lẫy kiêu sa, không hoa lệ đài cát, chỉ là những nét chấm phá trong cuộc sống đơn giản hiền hòa. Chùa Trấn Quốc cổ kính, nhẹ nhàng, lại mang một nét rất riêng, khiến bất cứ ai có dịp đặt chân đến nơi đây đều cảm nhận được sự thanh tịnh của chốn thiền môn, như bỏ lại sau lưng bao vất vả, khỏa lấp những muộn phiền thường nhật của cuộc sống mưu sinh, đưa tâm hồn mỗi người quay về với an yên, thanh thản. Cũng từ đấy, con người được tiếp thêm nghị lực, niềm tin và năng lượng, tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho cộng đồng, cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Tất cả những hòa quyện vào không gian Hồ Tây đầy huyền tích, thiêng liêng và yên bình, mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ để mọi người khi một lần đặt chân đến nơi đây, lòng bỗng thấy thanh tịnh nhẹ nhàng đến lạ. Để gió cuốn đi tất cả, chỉ còn ta và khoảng không gian trầm mặc bình an. Đó cũng là những điều ý nghĩa nhất chúng ta có thể tìm thấy ở chùa Trấn Quốc cổ kính uy nghiêm này.
Mấy tòa sen rất hơi hương ngự, nằm lớp mây phong nếp áo trầu, Vâng, quả thật khi đến vãn cảnh chùa Trấn Quốc, chúng ta sẽ được gột rửa đi những ưu tư, phiền muộn, giúp ta cảm nhận nét đẹp linh thiêng như bà Huệ Thanh Quan đã từng ca ngợi. Đi qua bao năm tháng thăng trầm của thế sự, chùa Trấn Quốc như một minh chứng hữu hình của vẻ đẹp tín ngưỡng dân tộc, gìn giữ đầy đủ nét đẹp đặc trưng trong văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, như một tòa sen khổng lồ nở rộ giữa hồ nước trong xanh, chùa Trấn Quốc không quá kiêu sa nhưng vẫn khoác lên mình một vẻ đẹp bình yên đầy hấp dẫn. Chương trình Danh Lam Thánh Tích kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau.